This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ ba ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả trên đài sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay ngày thứ ba, thời tiết rất là đẹp.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, bên Dallas chúng ta thấy là nhiệt độ ban ngày là 77, ban tối là 52. Ngày mai trời cũng tốt, nhưng mà buổi tối đó thì có một luồng gió lạnh khác nó thổi đến, làm cho nhiệt độ của ngày thứ năm hơi lạnh một chút xíu, nhưng mà cũng không có lạnh lắm. Cao nhất trong ngày là 55 và thấp nhất là 43, và sau đó thì nó ấm áp trở lại. Có một cái điều là ngày mai là cái ngày mùng đầu của tháng 2, thì làn sóng của đài 1600 cũng như là 900 AM tại Houston sẽ sớm hơn, và chúng tôi cũng sẽ bắt đầu chương trình sớm hơn từ 7 giờ. Thưa quý vị, là bây giờ rất là xôn xao về cái vụ mà sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama có liên quan đến vấn đề di trú. Thì các bác sĩ ở bên tiểu bang Texas của chúng ta cũng như là các nhà khoa học thì họ cũng lo ngại về cái sắc lệnh hành pháp này của Tổng thống Barack Obama, là cấm không cho những cái công dân của ít nhất là 7 quốc gia mà đa số là người Hồi giáo không đưa được vào nước Mỹ trong vòng 90 ngày. Nó có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với lại cái việc mà chăm sóc y tế cho người dân Texas của chúng ta. Tiểu bang Texas hiện nay bây giờ thiếu bác sĩ trầm trọng. Theo như là thống kê thì có khoảng 177 bác sĩ cho mỗi 100.000 người. Như vậy là so sánh trên toàn quốc thì lẽ ra là phải là 236 bác sĩ. Thì tiểu bang Texas bây giờ phụ thuộc rất là nhiều bởi các tiểu bang khác hoặc là bởi Hoa Kỳ, là bằng cách nào để mà có thể sản xuất ra nhiều các vị bác sĩ mà chúng ta đang cần thiết. Khi mà một vị chúng ta bây giờ đi bác sĩ đó ở tiểu bang Texas, thì khi quý vị bước vào phòng bác sĩ thì quý vị thấy là cái cơ hội mà quý vị được khám bởi một bác sĩ không phải là họ đã từng học hoặc là được cấp bằng bác sĩ của Hoa Kỳ hay là của Canada. Thì cái cơ hội đó là 1 trên 5, tức là 5 vị bác sĩ tại tiểu bang Texas thì có ít nhất là một ông bác sĩ đã từng học trường y ở ngoài Hoa Kỳ hoặc là Canada. Thì theo như là một cuộc nghiên cứu của Texas Tribune thì họ cho thấy là cứ 4 ông bác sĩ thì có một ông bác sĩ tại tiểu bang Texas được cấp bằng hành nghề y sĩ tại tiểu bang Texas của chúng ta, mà họ không phải là người đã từng học trường y tại Hoa Kỳ. Và đa số những cái vị bác sĩ này là được tiếp nhận bởi các bệnh viện của tiểu bang Texas hoặc là của các cơ quan chính phủ, nhất là cái cơ quan về cựu chiến binh. Bởi vì họ rất là cần bác sĩ để mà gửi những cái vị bác sĩ này đến những cái vùng quê xa xôi, hẻo lánh, người ta gọi là vùng sâu, vùng xa của Hoa Kỳ đó. Hoặc là ở những cái khu vực mà có thiếu bác sĩ để mà họ có thể đến đây chữa trị cho những cái người dân của Hoa Kỳ hoặc là của tiểu bang Texas. Bây giờ rất là khó mà người ta có thể biết có tất cả bao nhiêu các vị bác sĩ là xuất thân từ 7 quốc gia đã bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Riêng về trường đại học Austin thì ông giám đốc của trường đại học này là ông Craig Fancy, ông có nói rằng là hiện nay trường học của ông có khoảng chừng 110 sinh viên và cũng nhân viên làm việc, và ngay cả những cái nhà nghiên cứu là công dân của 7 quốc gia bị ảnh hưởng trong cái vụ này. Và ông lo sợ rằng là những cái tài năng đó mà trường đại học UT đã mời đến để mà có thể dạy hoặc là nghiên cứu về vấn đề khoa học tại cái trường đại học UT Austin có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta thấy là cái trường hợp này nó ảnh hưởng rất rất là lớn. Cho nên là những cái vị mà nghiên cứu hoặc là sinh viên hoặc là những ai mà làm việc cho chính phủ hiện nay thì họ không có dám di dời đi đâu cả, mà họ phải ở ngay tại Hoa Kỳ cho tới khi nào mà luật pháp nó có thể thay đổi để mà họ có thể có những cái sinh hoạt bình thường đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái gì cũng có cái tốt và cái xấu của nó. Cái tốt khi mà ông Trump ký cái sắc lệnh này thì có thể giúp cho chúng ta không có bị các cái nguy cơ khủng bố từ những cái người đến từ 7 cái quốc gia này. Tuy nhiên cái hại của nó rằng là cũng có rất là nhiều các cái người bác sĩ đến từ những cái quốc gia mà ông Trump cấm không cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày. Và do đó thì việc mà chúng ta thiếu các cái người bác sĩ này cũng là một cái mối lo cho những cái nơi mà vùng sâu, vùng xa cần những cái người bác sĩ đến đây. Thưa quý vị, rằng là cũng có một cái bản tin liên quan tới cái việc mà cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đã ảnh hưởng tới rất là nhiều các cái sinh viên của các cái trường đại học tại tiểu bang Texas mà chúng tôi có nói vào cái phần tin sáng hôm nay. Thì rất là nhiều các cái sinh viên tại các cái trường tại tiểu bang Texas và đặc biệt là tại thành phố Houston thì đã bị ảnh hưởng bởi cái sắc lệnh này. Và một cái người sinh viên tên là Ansadet Merani là một nghiên cứu sinh tại đại học của Houston nói rằng là cô biết rằng là khi mà rời Houston và trở về thăm gia đình ở Iran vào mùa hè năm ngoái sẽ là một cái rủi ro lớn. Tuy nhiên và cô ấy vẫn quyết định đi và đã phải mất gần 6 tháng và rất là nhiều các cái tài liệu để có thể xin được cái visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ chỉ 2 ngày trước khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh ngăn chặn công dân của 7 quốc gia Hồi giáo, trong đó có Iran, nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Và hiện tại thì Merani đang bị mắc kẹt tại Tehran và ít nhất là phải mất 90 ngày, tức là 3 tháng, thì mới có thể hy vọng quay trở lại Hoa Kỳ. Và khi được hỏi thì cô trả lời rằng hiện đang rất là căng thẳng và cô không biết rằng liệu có thể quay trở lại Hoa Kỳ và học xong cái bằng tiến sĩ hay không. Và Merani cũng cho biết thêm rằng là cô quyết định quay về Iran vì đã không gặp gia đình trong hơn 3 năm để mà cô tới Hoa Kỳ để hoàn thành cái tấm bằng tiến sĩ. Và ngày thứ hai thì khi mà nói chuyện với các cái bạn, những cái người sinh viên cùng lớp thì họ nói rằng họ cũng dường như là cảm thấy bị cầm tù tại Hoa Kỳ sau khi những cái quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rằng không cho nhập cảnh cũng như là phải có những cái việc check rất là cẩn thận đối với những cái công dân đến từ 7 cái nước này. Và sau khi mà Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thì có hơn khoảng 1.300 sinh viên đến từ 7 quốc gia trong danh sách đang theo học tại các trường đại học công lập cũng như đại học cộng đồng của tiểu bang Texas. Trong đó có 280 người tại trường đại học Houston và 32 người tại trường đại học Rice là bị ảnh hưởng. Và các cái lãnh đạo tại các cái trường đại học của tiểu bang vẫn đang cố gắng để xác định cái số sinh viên của mình. Giống như là Merani là có bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sắc lệnh của Tổng thống Trump hay không. Tuy nhiên, các cái lãnh đạo của trường kêu gọi tất cả các sinh viên không nên rời khỏi Hoa Kỳ trong thời gian này nếu như không có việc cần thiết. Và phần lớn các cái sinh viên đang theo học tại các trường tại tiểu bang Texas đã bị ảnh hưởng và hầu hết rằng họ đến từ Iran. Và hiệu trưởng của trường đại học Houston, Renu Carter, cho biết rằng bộ phận di trú của trường đang cố gắng hết sức để hỗ trợ cho các sinh viên đến từ những nước này bị ảnh hưởng. Trong khi đó thì trong cái một email gửi cho sinh viên vào ngày hôm qua thứ hai thì chủ tịch đại học Rice David LeBron nói rằng Rice sẽ không tiết lộ tình trạng di trú, quốc tịch hoặc là nguồn gốc của bất kỳ sinh viên nào của trường nhằm mà bảo vệ cho các em. Và các trường đại học cũng sẽ phát triển một kế hoạch để hỗ trợ pháp lý kịp thời cho các sinh viên bị từ chối nhập cảnh tại Hoa Kỳ để giúp cho các sinh viên có thể hoàn thành các chương trình học. Và cũng một cái người bác sĩ hiện đang làm việc tại trường Baylor College of Medicine được yêu cầu giấu tên, nói rằng hiện đang rất là lo lắng cho gia đình của mình và gia đình của người này đang sống tại Syria. Và cái người bác sĩ này nói rằng nếu như bây giờ rời đi để thăm gia đình thì họ biết rằng sẽ không bao giờ quay trở lại. Bởi vì cô xem những cái tin tức của Internet thì nói rằng là hiện đang có một cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm tất cả các công dân, đặc biệt là tại các quốc gia như Syria, Iran, Iraq, Somalia, để quay trở lại Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày. Lý do mà cái người bác sĩ này không muốn cho biết tên bởi vì sợ sẽ bị trả thù cũng như là nguy hiểm đến các cái thành viên trong gia đình hiện vẫn còn ở thành phố Aleppo. Trong khi đó thì một nhóm sinh viên Iraq ở College Station nhận ra rằng là họ sẽ phải ở đây và không thể về thăm nhà của mình cho đến khi hoàn thành các chương trình học. Và tất cả các sinh viên, cái nhóm người Iraq này đã đến Hoa Kỳ từ năm 2014 để theo học cái tấm bằng kỹ sư tại Texas A&M. Và mặc dù là cũng có một cộng đồng của những người Iraq tại trường Texas A&M, tuy nhiên cái nỗi nhớ nhà là cái điều mà không thể tránh khỏi đối với những sinh viên này. Và khi mà được hỏi thì hầu như tất cả các cái sinh viên đến từ 7 quốc gia bị cấm trên, thì họ mong rằng cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump sẽ được thay đổi, cũng như là sẽ có hy vọng sẽ có một cái sắc lệnh mới trong tuần lễ, hoặc là trong tháng sau, hoặc là trong thời gian tới, để mà những sinh viên này họ có một cái cơ hội để có thể về thăm gia đình, hoặc là có thể đi travel vào những dịp nghỉ. Bởi vì lúc này thì tất cả những sinh viên này đều cảm thấy rất lo lắng cho những người thân của mình, hoặc là muốn qua đây thăm cũng không được, và những người này thì muốn quay về cũng không thể quay về. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Chúng ta phải đợi một thời gian nữa, ít nhất là khoảng gần 4 tháng, thì lúc bây giờ mới có những cái thay đổi theo cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, trên trang giấy của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay có nói về một cái nghiên cứu, thì người ta thấy như thế này. Các cụ mà tuổi từ 70 trở lên có thể có những cái hoạt động hoặc là có những cái sinh hoạt như là vào Internet chơi game, hoặc là đi ngoại giao ra ngoài thăm viếng người, thì có thể sẽ làm cho cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn. Cái điều này cho ta thấy là những ai mà biết sử dụng máy computer, các cụ mà biết sử dụng computer, thì cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh Alzheimer đó, nó sẽ giảm đi một cách đáng kể, và cái đầu óc của mình nó trở thành minh mẫn hơn, và sinh hoạt nó cũng tốt hơn, và sức khỏe của mình cũng tốt hơn. Đây là một cái cuộc nghiên cứu trên vừa mới đăng trên tạp chí JAMA vào ngày hôm qua. Thì các nhà nghiên cứu là họ nghiên cứu có tất cả là 5 cái sinh hoạt, 5 cái hoạt động của các cụ, để mà họ nghĩ rằng có thể giúp cho các cụ có một cái đầu óc minh mẫn hơn khi mà về già. Cái sinh hoạt đầu tiên đó là sử dụng máy computer. Sau đó là cái sinh hoạt về cái việc chế tạo ra một cái gì đó, chẳng hạn như là làm ra một cái món hàng gì từ những cái vật dụng mà nó thô sơ nhất để mà quý vị có thể chế tạo ra cái món gì đó. Cái thứ hai đó là chơi game hoặc là chơi cờ. Cái thứ ba này đi coi phim. Và cái thứ kế tiếp hay là đi ra ngoài xã giao, và cuối cùng là đọc sách. Thì người ta thấy là những cái sinh hoạt tốt nhất là vào computer, là có thể giúp cho các cụ chống cái bệnh già lão, hoặc là chống cái bệnh hay quên. Mà cái cách tệ nhất là đọc sách. Đọc sách thì nó có thể là hấp thụ được những kiến thức của một cái cuốn sách, nhưng mà nó lại không có giúp cho các cụ minh mẫn hơn một chút xíu nào cả. Và vì vậy mà chúng ta thấy là theo như cái cuộc nghiên cứu là quý vị các cụ mà vào trong máy computer đi surf ở trong đó trong vòng khoảng chừng 4 năm hoặc là 5 năm thì đầu óc của các cụ sẽ minh mẫn từ 20-30%. Cái điều này chúng ta thấy quả tình, quý vị thấy là anh Đăng Khoa anh minh mẫn vô cùng, ngày nào anh cũng vô Internet cả ngày, cho nên là anh cái gì anh cũng biết hết.
Dạ vâng, thật ra thì ngày hôm nay thì Internet thì giúp cho chúng ta vào thì chỉ cần đánh cái Google rồi bỏ những cái information vào thì mình có thể mình ngồi một nơi mà mình biết hết tất cả mọi nơi. Nhưng mà ngồi một nơi thì ra nó cũng không có tốt lắm, mình nên có cái thời gian và vừa ngồi cái máy computer mà vừa đi ra ngoài. Và nhất đối với những cái vị cao niên lớn tuổi thì như vậy thì vẫn tốt hơn, chứ nếu mà ngồi không một chỗ thì nó cũng không có khỏe cho lắm. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý vị cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình nhật báo truyền thanh này vào ngày mai anh Quang
Hưng. Vâng, anh Đăng Khoa vẫn còn Tết đấy nha.
Dạ vâng, còn mùng là còn Tết, ngày mai vẫn là mùng và vẫn là Tết.
Vâng, chào anh và quý thính giả. Hưng.